những khẳng định đầu tiên về đức tin, ba lược đồ được dùng để diễn tả mầu nhiệm phục sinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu kinh tin kính cổ xưa nhất. Đó là kinh tin kính mà Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chương 15, câu 1 đến câu 11. Thánh Phaolô đã viết lá thư trên đây vào dịp lễ phục sinh năm 57. Chúng ta không được biết rõ thánh nhân đã học kinh tin kính ấy ở đâu và khi nào, vào thời gian sống tại Antioquia giữa những năm 40 đến 42 hay ngay từ lúc lãnh nhận phép rửa tại Damascus năm 36. Kinh tin kính này đưa chúng ta đến rất gần biến cố phục sinh và bao gồm bốn khẳng định sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu Kitô đã chết. Thứ hai, Ngài đã được an táng trong mộ. Thứ ba, Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại. Và thứ tư, Ngài đã hiện ra với các môn đệ. Trong bốn khẳng định trên đây, trừ động từ sống lại, tất cả các động từ đều ở thì aoristo. Trong văn phạm Hy Lạp, aoristo là thì diễn tả một hành động đã xảy ra một lần thôi, chính xác, trong quá khứ. Động từ sống lại duy nhất ở thì hoàn tất, diễn tả hậu quả của hành động quá khứ còn kéo dài trong hiện tại. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về kinh tin kính trên đây. Nếu phân tích về phương diện ngữ học, chúng ta còn nhận thấy những điểm sau đây. Thứ nhất, trong kinh tin kính có các đại danh từ đối đáp nhau: tôi, anh, chúng tôi, anh chị em. Điều đó cho thấy là chúng ta đang ở trên bình diện hiệp thông liên bản vị. Thứ hai, có một số động từ ở thể quá khứ thường. Thí dụ Thánh Phaolô viết: tôi đã rao giảng cho anh chị em tin mừng đó. Cách dùng động từ ở thì quá khứ này cho chúng ta thấy là chúng ta đang đọc một loạt những điều được kể lại. Nói cách khác, bài diễn văn hiện tại nhắc nhở lại một câu chuyện lịch sử xảy ra trong quá khứ, liên hệ chung đến những người nghe, ở đây là tín hữu thuộc cộng đoàn Côrintô. Thứ ba, có những động từ dùng ở ngôi thứ ba thì quá khứ, như Chúa Kitô đã chết, đã chịu an táng, đã sống lại, vân vân. Chúng cho ta thấy rằng câu chuyện kể lại hiện trở thành một điều được đọc nằm lòng, một loại kinh được truyền tụng lại cho nhau. Thế nhưng dữ kiện quá khứ được kể lại, được truyền tụng cho nhau đó liên hệ đến thời gian hiện tại. Được Thiên Chúa Cha cho sống lại, Chúa Giêsu Kitô hiện đang sống. Trong tất cả các động từ ở thể aoristo diễn tả một hành động hay một biến cố đã xảy ra chính xác một lần trong quá khứ, chỉ có động từ sống lại là ở thì hoàn tất, diễn tả hậu quả của một hành động hay một biến cố đã xảy ra trong quá khứ nhưng kéo dài trong hiện tại. Khi viết Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, Thánh Phaolô muốn nói rằng cái chết của Chúa Giêsu không phải chỉ được coi như là một biến cố xảy ra trong quá khứ, mà cái chết đó hiện tại liên hệ đến cuộc sống của Phaolô và của anh chị em tín hữu Côrintô, cũng như liên hệ đến cuộc đời của tất cả mọi tín hữu đọc kinh tin kính này. Bởi vì Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, cho tội lỗi của mỗi một người trong chúng ta. Khi viết, Ngài cũng đã hiện ra với tôi, Thánh Phaolô khẳng định rằng biến cố đã xảy ra trong quá khứ đó đã âm hưởng và đánh động cuộc đời mình. Lịch sử của Chúa Giêsu, lịch sử của Thánh Phaolô và lịch sử của tín hữu trong cộng đoàn Côrintô cũng như của tất cả những người nghe kinh tin kính này giao thoa nhau. Lịch sử của Chúa Giêsu nối kết với lịch sử đời Thánh Phaolô qua biến cố Ngài đã hiện ra với Thánh Phaolô trên đường đi đến thành Damascus. Biến cố này đã chia cuộc đời Phaolô làm hai giai đoạn hoàn toàn khác biệt nhau: giai đoạn trước và sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Qua việc rao truyền tin mừng, lịch sử đời Thánh Phaolô nối kết với lịch sử của tín hữu thuộc cộng đoàn Côrintô. Lịch sử của cộng đoàn Côrintô cũng được chia thành hai giai đoạn khác biệt nhau: giai đoạn trước và sau ngày lãnh nhận đức tin qua sứ điệp của Thánh Phaolô. Thì hiện tại của bài diễn văn của lời tuyên xưng đức tin là thời gian cuộc sống phục sinh bây giờ của Chúa Giêsu Kitô, là thời gian cuộc sống được đổi mới, được canh tân của tông đồ Phaolô cũng như của các tín hữu đã đón nhận và tin vào tin mừng mà thánh nhân loan báo. Và thời gian hiện tại này có một tương lai. Chúa Kitô phải thống trị cho đến ngày mọi thù địch của Ngài quy phục, kể cả cái chết, là điều sẽ bị chế ngự hoàn toàn trong ngày sau hết, khi Ngài đến luận xử trần gian. Nói cách khác, khi tuyên xưng đức tin của mình, khi đọc Kinh Tin Kính, người tín hữu tuyên xưng một điều liên quan đến cuộc đời mình, liên quan đến sự hiện hữu và đến ý nghĩa của sự hiện hữu đó. Như vậy, tín hữu nói gì về Chúa Giêsu Kitô? Sau đây chúng ta thử gom góp một vài cách diễn tả đức tin phục sinh được tìm thấy trong các văn bản. Vào sáng sớm ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thánh Phêrô đã diễn tả niềm tin phục sinh như sau: Đức Giêsu mà các ông đã đóng đinh qua bàn tay của những người vô đạo, Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại. Anistanai. Được cất nhắc lên bởi tay phải của Thiên Chúa, Ngài đã nhận lãnh ơn đã hứa là Thánh Thần và tuôn đổ Thánh Thần xuống. Thiên Chúa đã nói với Ngài: Hãy ngự bên phải ta. Thiên Chúa đã đặt Ngài làm Chúa và Kitô, nghĩa là đấng được sức giàu, đấng cứu thế. Đó là điều chúng ta đọc thấy trong sách Tông đồ Công vụ, chương 2 câu 32 đến câu 36. Trong bài diễn văn thứ hai được sách Tông đồ Công vụ ghi lại ở chương 3 câu 13 đến 15, Thánh Phaolô nói như sau: Các ông đã giết vị hoàng tử của sự sống, Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại. Egeiren. Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Giêsu tôi tớ Ngài. Còn Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô chương 15 câu 4 thì viết: Ngài đã được sống lại. Egeiren. Và trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 14 câu 9 thánh nhân viết: Ngài đã lấy lại sự sống. Trong bản báo cáo của nhân viên sở công an có nhiệm vụ áp giải Thánh Phaolô bị tù về Roma, ông Festus, một người ngoại đạo, đã tóm tắt sự việc như sau. Câu chuyện liên quan đến vụ tranh luận giữa Phaolô và các người Do Thái về một ông Giêsu nào đó đã chết nhưng Phaolô lại quả quyết rằng đang sống, như chúng ta có thể đọc thấy trong sách Tông đồ Công vụ chương 25 câu 19. Ngoài ra còn có một bài thánh ca rất cổ xưa được Thánh Phaolô trích dẫn trong thư gửi giáo đoàn Philippe chương 2 câu 6 đến câu 11. Chúng ta hãy nghe lại bài ca đó. Đức Giêsu Kitô tuy phận là Thiên Chúa, nhưng đã không dành cho mình chức vị đồng hàng với Thiên Chúa, mà đã tự hủy mình, nhận phận hèn nô lệ, trở nên giống người phàm, đã mặc lốt loài người, còn hạ mình thấp nữa, thành vâng phục đến chết và chết trên thập giá. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã cất nhắc tán tụng và ban cho Ngài danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Hầu nghe danh hiệu Giêsu, mọi gối đều quỳ lạy, cả trên trời dưới đất, cùng trong cõi âm ti, và mọi miệng lưỡi đều phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, làm vinh hiển cho Thiên Chúa Cha. Qua những bản văn kể trên, chúng ta thấy rằng đã có ba hình ảnh hay lược đồ được dùng cách tự phát để diễn tả mầu nhiệm phục sinh. Thứ nhất là lược đồ sống lại. Thứ hai là lược đồ cất nhắc lên cao hay tán tụng, tôn vinh, ngự bên phải Thiên Chúa, danh hiệu là Chúa. Và thứ ba là lược đồ sự sống. Tuy nhiên cả ba lược đồ trên đây đều có thể tóm gọn trong hai kiểu diễn tả đối chọi nhau. Đó là kiểu đối chọi giữa chết và sống, hay là trước và sau, và kiểu đối chọi giữa hạ thấp và nâng cao, hay thấp và cao, nhục nhã và vinh quang, thịt xác và tinh thần. Chúng ta đã gặp hai lược đồ tóm gọn trên đây trong phần tìm hiểu sự sống lại trong Thánh Kinh Cựu Ước. Nói cách khác, để diễn tả mầu nhiệm được thực hiện trong sự sống lại của Chúa Giêsu, các môn đệ tiên khởi đã tự phát dùng thứ ngôn ngữ tôn giáo của thời đó, một thứ ngôn ngữ đã được chuẩn bị trong Thánh Kinh. Trong các lần tới, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ngắn gọn ba lược đồ kể trên trong Thánh Kinh Tân Ước. Nghĩa là chúng ta sẽ tìm hiểu xem Kitô hữu muốn nói gì khi áp dụng ba lược đồ trên đây cho cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô.